Luật Cảnh sát biển vừa có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7, cho phép lực lượng chấp pháp của Việt Nam truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển và được quyền hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Trả lời thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, đây là quy định mới khắc phục được những bất cập của hệ thống luật pháp hiện hành và rõ ràng hơn so với pháp lệnh năm 2008. Theo đó, khoảng 2 điều 11 của luật mới quy định, trong trường hợp vì mục đích nhân đạo, hòa bình, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Cảnh sát biển Việt Nam được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Luật cũng cho phép cảnh sát biển được truy đuổi tàu thuyền trên biển trong trường hợp tàu thuyền vi phạm chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng tàu thuyền của cảnh sát biển hay khi thực hiện hợp tác quốc tế trong việc truy đuổi. Ngoài ra, lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam còn có quyền huy động người, tàu thuyền và phương tiện, thiết bị kỹ thuật quân sự trong các trường hợp khẩn cấp, trong đó có tình huống khẩn cấp cần bắt giữ người, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật. Với tình trạng tranh chấp chủ quyền ngày càng căng thẳng trên Biển Đông, pháp lệnh Cảnh sát biển Việt Nam vốn đã được áp dụng 20 năm qua, được xem là có quá nhiều bất cập khi không quy định chức năng bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán cho lực lượng Cảnh sát biển, cũng không quy định về việc phối hợp giữa lực lượng này với các lực lượng khác như hải quân, kiểm ngư, biên phòng, dân quân tự vệ khi cần thiết, và không quy định về phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển bên ngoài vùng biển Việt Nam. Theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, Việt Nam hiện đang âm thầm thúc đẩy tăng cường lực lượng dân quân trong ngư dân bằng cách sử dụng các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhằm mục đích ngăn chặn Trung Quốc. Mặc dù trên bình diện ngoại giao chính thức, cả hai phía đều đề cập đến việc hạ giảm căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền. Tin cho hay lực lượng dân quân hàng hải của Việt Nam đã bắt đầu tăng mạnh kể từ năm 2009, khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật dân quân tự vệ, cho phép lực lượng này hộ tống các đội tàu đánh cá của Việt Nam. Theo một nghiên cứu của các học giả trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam ở Singapore, hiện có 13 trung đội dân quân hàng hải đang giúp đỡ cho hơn 3.000 ngư dân ở Đà Nẵng trong các hoạt động đánh bắt cá ở Hoàng Sa, và hơn 10.000 ngư dân với khoảng 2.000 tàu đánh cá ở tỉnh Khánh Hòa đã được trang bị máy bộ đàm, ống nhòm nhìn xuyên đêm bằng tia hồng ngoại.
Sáng ngày 2 tháng 7, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của luật sư nhân quyền Trần Vũ Hải tại Hà Nội với cáo buộc trốn thuế, nhưng cơ quan điều tra lại thu giữ hồ sơ liên quan đến blogger Trương Duy Nhất. Trang Tuổi Trẻ Online hôm 2 tháng 7 loan tin rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về hành vi được coi là giúp sức cho người bán đất trốn thuế. Trang này trích thông cáo của luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Hải, vào chiều ngày 2 tháng 7 nói, phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo cơ quan này, việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng. Từ Hà Nội, luật sư Lê Quốc Quân, một người bạn của luật sư Trần Vũ Hải và là người từng thụ án 30 tháng tù cũng vì tội trốn thuế, nói với VOA tiếng Việt rằng việc khởi tố vợ chồng luật sư Hải là một chiêu trò của chính quyền Việt Nam.
Thì rõ ràng đây là một cái cách người ta đã tiến hành, ví dụ như trước đây đã làm với Văn Hải điếu cày, rồi sau đó là cá nhân tôi, và bây giờ nhìn qua thì chúng ta thấy có luật sư Trần Vũ Hải. Ở Việt Nam ấy thì người ta tiến hành các cái biện pháp này thì theo tôi nghĩ đây là cách là người ta chọn, trước hết là người ta chọn một cái biện pháp là vòng vèo và có vẻ như an toàn cho phía nhà nước. Họ khám xét nhà riêng và văn phòng là họ có dụng ý có thể muốn tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn nữa. Lớn hơn về bằng chứng, có thể là những vấn đề về đấu tranh, về dân chủ, về nhân quyền của anh ấy, mà cũng có thể là về tìm kiếm những cái bằng chứng liên quan đến những cái phe phái hoặc là những cái vụ lớn về chống tham nhũng khác mà đối với những thành viên trong đợt vừa rồi ấy, là người ta tiến hành cái việc đốt lò. Có thể anh Hải là một luật sư, anh ấy bảo chữa, không có bảo chữa cho những người ở trong đó và có những mối quan hệ nhất định, thì có thể họ tìm kiếm một cái gì đó. Khi mà thu thuế bình thường ấy, họ mà thấy cần thiết thì họ cũng có thể bắt được rồi, nếu như mà họ căn cứ vào những điều họ làm. Tuy nhiên phải nói rằng là theo cá nhân quan điểm của tôi thì tất cả những cái đó đấy là chỉ là chiêu trò mà thôi.
Luật sư Hải từng tham gia các vụ án nhạy cảm như vụ Cù Huy Hà Vũ, Đoàn Văn Vương, Phạm Minh Hoàng, Việt Khang và tư vấn pháp lý cho người dân Đồng Tâm. cơ quan điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với sự hỗ trợ của một số sĩ quan Bộ Công an và một số người khác không mặc quân phục đã thu giữ nhiều tài liệu đồ vật không liên quan đến vụ án, trong đó có một số hồ sơ bào chữa những vụ án quan trọng tại Việt Nam. Đặc biệt có hồ sơ vụ án Trương Duy Nhất mà luật sư Trần Vũ Hải đã yêu cầu cấp thủ tục bào chữa, nhưng hơn 3 tháng nay vẫn chưa được chấp thuận, mặc dù luật sư Hải đã liên tục khiếu nại đến các cấp có thẩm quyền. Luật sư Lê Quốc Quân nhận định về việc tịch thu hồ sơ blogger Trương Duy Nhất ở nhà luật sư Hải.
Cơ quan nhà nước thì cơ quan công an ấy, thì nhiều người mặc cả thường phục ấy, là họ đã lấy rất là nhiều giấy tờ khác, trong đó có những giấy bộ hồ sơ là ví dụ bào chữa cho luật sư cho hồ sơ của anh Trương Duy Nhất đấy, là luật sư Trần Vũ Hải cũng đang làm để định trở thành người bào chữa. Nói chung là họ cố tình là khám xét để họ tìm kiếm một cái gì đó lớn hơn khác nữa đấy. Chứ bản thân cái hành vi trốn thuế nếu có những cáo buộc của người ta thì chỉ có 276 triệu đồng, và vai trò này là vai trò không phải là trực tiếp.
Báo Tuổi Trẻ loan tin vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương về tội trốn thuế. Và vào ngày 24 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố này đối với vợ chồng luật sư Hải cùng với hai người khác ở thành phố Nha Trang. Luật sư Lê Quốc Quân cho VOA biết rằng luật sư Hải đã biết trước âm mưu khởi tố trốn thuế của chính quyền Việt Nam.
Cá nhân tôi thì mới gặp luật sư Trần Vũ Hải cái hôm đám tang của nhà giáo Phạm Toàn vào thứ 6 tuần trước. Thì anh Hải có nói rằng là rồi bọn nó sẽ dùng cái chiêu trốn thuế để mà chơi lại anh cùng với em. Tôi nghe được như thế và hôm nay thì thấy cái sự việc nó như vậy. Cá nhân tôi thì thông qua những cái hoạt động của luật sư Trần Vũ Hải như là vì quen biết của anh, tôi luôn luôn tin tưởng rằng đó là một luật sư là ủng hộ cho những hoạt động về dân quyền và là một người lên tiếng mạnh mẽ để chống lại bất công.
Nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải hôm 2 tháng 7 viết trên Facebook, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư chân chính, trung thực và can đảm. Ông hết lòng bênh vực những người dân thấp cổ bé miệng, hết lòng lên án các tội ác, cái xấu và cường quyền. Có thể nói, luật sư Trần Vũ Hải là một luật sư nhân quyền. Ông là người có tầm ảnh hưởng lớn lao cả trong đời thực lẫn trên mạng xã hội. Trang Facebook cá nhân của ông có 82.960 người theo dõi. Chính vì thế, luật sư Trần Vũ Hải là một cái gai sắc nhọn trong nhận thức của chính quyền. Nhà hoạt động nhân quyền Trịnh Hữu Long đặt nghi vấn rằng, vẫn không rõ liệu việc luật sư Trần Vũ Hải giờ bị khởi tố trốn thuế có động cơ chính trị hay không, vì cơ quan điều tra tịch thu các tài liệu không liên quan đến cáo buộc này, nhất là hồ sơ bào chữa cho ông Trương Duy Nhất, người được cho là bị bắt cóc tại Thái Lan không lâu sau khi xin quy chế tị nạn chính trị vào cuối tháng 1 năm 2019. Công an Việt Nam hôm 10 tháng 6 2019 đã khởi tố bị can và khám xét nhà ông Trương Duy Nhất với cáo buộc ông có hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản từ hồi năm 2004.
Cảnh sát tỉnh Prey Veng của Campuchia đã nổ súng bắn vào một nhóm 6 người dân Việt Nam đánh bắt bất hợp pháp khi những người này cố tình đâm vào tàu tuần tra của họ, khiến cho một trong số 6 người bị thương. Khmer Times dẫn lời đại tá Kim Salut, cảnh sát trưởng chống tội phạm kinh tế của tỉnh Prey Veng cho biết, trong lúc đi tuần tra trong đợt trấn áp tội phạm đánh bắt cá bất hợp pháp vào tối 28 tháng 6, cảnh sát tỉnh này đã phát hiện nhóm người Việt trên 3 chiếc tàu đang đánh bắt cá trong một khu vực cấm dọc theo sông Mekong. Theo lời cảnh sát trưởng Salu, khi phát hiện cảnh sát, nhóm ngư dân đã tìm cách thoát thân bằng cách cố đâm vào tàu của cảnh sát và dùng dao búa tấn công họ. Viên cảnh sát này nói với Khmer Times rằng, chúng tôi buộc phải bắn chỉ thiên và bắn xuống nước, nhưng không may trúng phải họ. Theo Phnom Penh Post, cảnh sát Campuchia đã bắn tổng cộng 27 phát đạn và một trong sáu người dân đã bị trúng đạn vào chân. Tin cho hai người dân bị thương là người làng Kampong Chamlong, 34 tuổi, đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Năm người dân Việt còn lại, trong đó có một trẻ vị thành niên, đang bị thẩm vấn về hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp.
Sáng ngày 2 tháng 7, đại diện công ty Coca-Cola Việt Nam cho biết đã tháo dỡ biển quảng cáo Coca-Cola mở lon Việt Nam trúng vàng mỗi ngày tại một tuyến đường ở thành phố Hà Nội sau khi công ty đối tác phụ trách treo bản quảng cáo bị thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phạt 25 triệu đồng vào ngày 27 tháng 6. Cụm từ mở lon Việt Nam đã gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội Việt Nam trong những ngày vừa qua. Báo Jin loan tin rằng trước đó hãng Coca-Cola đã buộc phải sửa cụm từ mở lon Việt Nam Nam thành cơ hội trúng vàng mỗi ngày cho các chương trình khuyến mãi sản phẩm của hãng trên truyền hình và các phương tiện quảng cáo khác sau khi Cục Văn hóa Cơ sở thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng nội dung quảng cáo chứa cụm từ mở lòng Việt Nam có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam. Hôm 1 tháng 7, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xác nhận với báo Tiền Phong rằng sở này đã xử phạt đối với mẫu quảng cáo mở lòng Việt Nam 25 triệu đồng, cho rằng công ty quảng cáo Probina không thông báo nội dung về mẫu quảng cáo này và cáo buộc biển quảng cáo làm mất mỹ quan và an toàn xã hội. Trang Người Lao Động trích lời bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, tên gọi Việt Nam không thể tùy tiện sử dụng với mục đích quảng cáo, gắn các slogan một cách thiếu trang trọng. Vẫn theo lời bà Hương, từ lon đứng một mình không gắn với từ Coca-Cola hay bia có thể được hiểu theo rất nhiều nghĩa. Ví dụ, nếu thêm dấu, thêm mũ vào cho từ đó, thì từ lon Việt Nam có rất nhiều vấn đề. Báo Tiền Phong trả lời đại diện công ty nói chương trình khuyến mãi với thông điệp ban đầu được thiết kế chỉ nhằm đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách thức xem mã khuyến mãi dưới nắp khoén sản phẩm Coca-Cola và đã không xét đến các yếu tố ngữ văn khác trong cụm từ mở lon Việt Nam. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Sở hữu Công nghiệp Bộ Khoa học Công nghệ, nói với Trang Giáo dục và Thời đại rằng lon là một vật dụng có từ lâu và được phản ánh trong từ điển với tư cách là một danh từ riêng biệt, định danh một sự vật cụ thể chứ không hề mang ẩn ý hay gợi lên những suy tưởng thô tục phản cảm nào cả. Cũng với quan điểm trên, Trang này dẫn lời Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn ngữ Nguyễn Phương Trang, Thủ trưởng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh nói, nếu xét trên văn bản ngôn ngữ thì cụm từ đó không đến mức vi phạm thuần phong mỹ tục. Những thói quen tốt đã ăn sâu vào đời sống xã hội được mọi người công nhận và làm theo. Bà Nguyễn Phương Trang nói thêm, tôi thấy chúng ta không nên quá khiên cưỡng và bắt bẻ về nghĩa của các từ lon Việt Nam trong cụm từ mở lon Việt Nam, rằng đó là từ tối nghĩa chỉ vì trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam.